51. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu đi khất thực chứa bằng bầu đựng nước. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: Tại sao các sa môn thích tử lại đi khất thực chứa bằng bầu đựng nước, giống như các tu sĩ ngoại đạo vậy? Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã thuyết pháp thoại, rồi bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, không nên đi khất thực chứa bằng bầu đựng nước. Vị nào đi khất thực như thế thì phạm tội Dukkata, tức tác ác. 52. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu đi khất thực chứa bằng hũ đựng nước. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: Tại sao các sa môn thích tử lại đi khất thực chứa bằng hũ đựng nước, giống như các tu sĩ ngoại đạo vậy? Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã thuyết pháp thoại, rồi bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, không nên đi khất thực chứa bằng hũ đựng nước. Vị nào đi khất thực như thế thì phạm tội Dukkata, tức tác ác. 53. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ chỉ sử dụng các vật bị quăng bỏ. Vị ấy sử dụng bình bát làm bằng đầu lâu của người chết. Có phụ nữ nọ nhìn thấy, hoảng sợ, đã mất tự chủ, thét lên: Gã này đúng là quỷ sứ, khiến ta hết hồn. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: Tại sao các sa môn thích tử lại sử dụng bình bát làm bằng đầu lâu của người chết, giống như kẻ thờ phụng quỷ thần vậy? Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã thuyết pháp thoại, rồi bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, không nên sử dụng bình bát làm bằng đầu lâu của người chết. Vị nào sử dụng thì phạm tội Dukkata, tức tác ác. Này các tỳ khưu, không nên sinh tồn chỉ nhờ vào các vật bị quăng bỏ. Vị nào sinh tồn như thế thì phạm tội Dukkata, tức tác ác. 54. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu dùng bình bát để mang đi các đồ thừa thải, xương xóc và nước cặn. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: Các vị sa môn thích tử này thọ thực trong chính cái vật chứa rác của họ. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã thuyết pháp thoại, rồi bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, không nên dùng bình bát để mang đi các đồ thừa thải, xương xóc hay nước cặn. Vị nào mang đi thì phạm tội Dukkata, tức tác ác. Này các tỳ khưu, ta cho phép sử dụng vật chứa rác. 55. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu xé vải bằng tay rồi may y. Y không thẩm mỹ, các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã thuyết pháp thoại, rồi bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, ta cho phép sử dụng dao nhỏ có vỏ bọc. 56. Vào lúc bấy giờ, dao nhỏ có cán đã được phát sanh đến hội chúng. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép sử dụng dao nhỏ có cán. 57. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm lục sư sử dụng các cán dao loại đặc biệt làm bằng vàng, làm bằng bạc. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: Tại sao các sa môn thích tử lại sử dụng các cán dao loại đặc biệt làm bằng vàng, làm bằng bạc, giống như các kẻ tại gia hưởng dục vậy? Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã thuyết pháp thoại, rồi bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, không nên sử dụng các cán dao loại đặc biệt. Vị nào sử dụng thì phạm tội Dukkata, tức tác ác. Này các tỳ khưu, ta cho phép làm bằng xương, làm bằng ngà răng, làm bằng sừng, làm bằng sậy, làm bằng tre, làm bằng gỗ, làm bằng nhựa cây, làm bằng phiến đá, làm bằng vỏ sò. 58. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu may y bằng lông gà và lạc tre. Y được may vụng về, các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã thuyết pháp thoại, rồi bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, ta cho phép sử dụng kim khâu. Các kim khâu bị rỉ sét, các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép sử dụng ống đựng kim khâu. Ngay cả trong ống đựng, các kim khâu cũng bị rỉ sét, các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép phủ đầy bằng bột gây men. Dù chứa trong bột gây men, các kim khâu cũng bị rỉ sét, các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép phủ đầy bằng bột lúa mạch. Dù chứa trong bột lúa mạch, các kim khâu cũng bị rỉ sét, các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép phủ đầy bằng bột đá. Dù chứa trong bột đá, các kim khâu cũng bị rỉ sét, các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép trộn với mật và sáp ong. Bột đá bị tách rời. Này các tỳ khưu, ta cho phép trộn bột đá với nhựa cây. 59. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu cắm cọc ở các nơi, buộc vải lại với nhau, rồi may y. Y có các góc không vuông vức, các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã thuyết pháp thoại, rồi bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, ta cho phép thực hiện tấm y mẫu Kathina. Sau khi buộc giày của tấm y mẫu vào chỗ này chỗ kia rồi mới may y. Các vị đã trải tấm y mẫu ở chỗ không bằng phẳng, tấm y mẫu bị rời ra. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, không nên căng tấm y mẫu ở chỗ không bằng phẳng. Vị nào căng thì phạm tội Dukkata, tức tác ác. Các vị đã trải tấm y mẫu ở trên mặt đất, tấm y mẫu bị dơ. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép sử dụng thảm cỏ. Đường viền của tấm y mẫu bị sờn, các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép thiết lập đường biên, tức là vòng đai xung quanh. Tấm y mẫu không đạt kích thước, các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép buộc vải vào cọc căng, cây dùi, que gỗ, dây buộc, chỉ buộc, rồi mới may y. Khoảng cách ở giữa các đoạn chỉ khâu không đều nhau, các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép việc làm dấu bằng mực. Các đường chỉ bị cong quẹo, các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép đường chỉ may tạm. 60. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu bước lên tấm y mẫu với các bàn chân chưa rửa, tấm y mẫu bị dơ. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã thuyết pháp thoại, rồi bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, không nên bước lên tấm y mẫu với các bàn chân chưa rửa. Vị nào bước lên thì phạm tội dukkata, tức tác ác. 61. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu bước lên tấm y mẫu với các bàn chân đẫm nước. Tấm y mẫu bị dơ, các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã thuyết pháp thoại, rồi bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, không nên bước lên tấm y mẫu với các bàn chân đẫm nước. Vị nào bước lên thì phạm tội dukkata, tức tác ác. 62. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu mang giày dép bước lên tấm y mẫu. Tấm y mẫu bị dơ, các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã thuyết pháp thoại, rồi bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, không nên mang giày dép bước lên tấm y mẫu. Vị nào bước lên thì phạm tội dukkata, tức tác ác. 63. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu dùng ngón tay cầm kim khi may y. Các ngón tay bị đau, các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã thuyết pháp thoại, rồi bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, ta cho phép sử dụng vật bao ngón tay khi may vá. 64. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm lục sư sử dụng các vật bao ngón tay loại đặc biệt, làm bằng vàng, làm bằng bạc. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: Tại sao các sa môn thích tử lại sử dụng các vật bao ngón tay loại đặc biệt, làm bằng vàng, làm bằng bạc, giống như các kẻ tại gia hưởng dục vậy? Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã thuyết pháp thoại, rồi bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, không nên sử dụng các vật bao ngón tay loại đặc biệt. Vị nào sử dụng thì phạm tội dukkata, tức tác ác. Này các tỳ khưu, ta cho phép làm bằng xương, làm bằng ngà răng, làm bằng sừng, làm bằng sậy, làm bằng tre, làm bằng gỗ, làm bằng nhựa cây, làm bằng phiến đá, làm bằng vỏ sò. 65. Vào lúc bấy giờ, những kim khâu, những con dao nhỏ, luôn cả những vật bao ngón tay bị thất lạc. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép sử dụng thùng chứa. Những vật trên bị lẫn lộn trong thùng chứa. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép sử dụng túi để đựng vật bao ngón tay. Giày mang vai không có. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép sử dụng dây mang vai là chỉ kết lại. 66. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu trong khi may y ở ngoài trời bị mệt mỏi vì lạnh và nóng. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép thực hiện nhà may y hoặc mái che tạm để may y. Nhà may y có nền thấp nên bị ngập nước. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép làm nền cao. Nền móng bị đổ xuống. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép xây dựng ba loại nền móng. Nền móng bằng gạch, nền móng bằng đá, nền móng bằng gỗ. Các vị bị khó khăn trong khi trèo lên. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép ba loại bậc thang. Bậc thang bằng gạch, bậc thang bằng đá, bậc thang bằng gỗ. Các vị bị té trong khi bước lên bậc thang. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép thực hiện lan can để vịnh. 67. Vào lúc bấy giờ, rác cỏ và bụi bặm rơi vào trong nhà mây y. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép che kín mái và thực hiện việc tô vữa bên trong và bên ngoài, việc sơn màu trắng, sơn màu đen, trét màu đỏ, trang hoàng hình vòng hoa, trang hoàng hình tua, chốt treo bằng răng cá kiếm, vải trang hoàng 5 loại, sào máng y, dây treo y. 68. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu sau khi may y xong đã bỏ bê tấm y mẫu ngay tại chỗ ấy rồi ra đi. Tấm y mẫu bị gặm nhấm bởi các con chuột và các con mối. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép gấp tấm y mẫu lại. Tấm y mẫu bị rời ra thành mảnh. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép đặt cây gỗ hoặc tre ở bên trong rồi cuốn lại. Tấm y mẫu bị bung ra. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép dây buộc. 69. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu đã đưa tấm y mẫu lên cất ở trên vách tường hoặc ở trên cột nhà rồi ra đi. Tấm y mẫu rơi xuống và bị bung ra. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép treo lên ở chốt đinh gắn vào tường hoặc ở móc ngà voi. 70. Sau đó, Đức Thế Tôn khi đã ngự tại thành Rajagaha theo như ý thích, đã lên đường đi đến thành Vesali. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu đã dùng bát chứa đựng kim khâu, dao nhỏ và thuốc men rồi ra đi. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép sử dụng túi đựng thuốc men. Dây mang vài không có. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép sử dụng dây mang vai là chỉ kết lại. 71. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đã buộc đôi dép bằng dây thắt lưng rồi đi vào làng để khất thực. Có nam cư sĩ nọ, trong khi đảnh lễ vị tỳ khưu ấy đã bị đôi dép chạm vào đầu. Vị tỳ khưu ấy đã bị xấu hổ. Sau đó, vị tỳ khưu ấy đã đi đến tu viện và kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. Các tỳ khưu đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép sử dụng túi đựng dép. Dây mang vài không có. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép sử dụng dây mang vai là chỉ kết lại. 72. Vào lúc bấy giờ, ở khoảng giữa cuộc hành trình, nước không được làm thành đúng phép. Akapiyam, đồ lược nước không có, các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép sử dụng đồ lược nước. Mảnh vải lược không có hiệu quả. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép sử dụng đồ lược nước gắn ở gáo múc. Mảnh vải lược không có hiệu quả. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép bình đựng nước theo thông lệ. 73. Vào lúc bấy giờ, có hai vị tỳ khưu đang đi đường xa trong xứ Kosala. Một tỳ khưu thường thực hành điều không tốt đẹp. Vị tỳ khưu thứ hai đã nói với vị tỳ khưu ấy điều này. Này Đại Đức, chớ làm như thế. Điều ấy không được phép. Vị tỳ khưu ấy đã sanh ác cảm với vị kia về sự phê bình. Sau đó, vị tỳ khưu kia bị khó chịu vì khát nước, đã nói với vị tỳ khưu đang mang mối ác cảm điều này: "Này đại đức, hãy đưa cho tôi đồ lược nước, tôi sẽ uống nước." Vị tỳ khưu mang mối ác cảm đã không đưa cho. Vị tỳ khưu kia bị khó chịu vì khát nước đã chết đi. Sau đó, vị tỳ khưu ấy đã đi đến tu viện và kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. "Này đại đức, có phải đại đức đã không đưa cho khi được hỏi mượn đồ lược nước?" "Này các đại đức, đúng vậy." Các tỳ khưu ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: "Vì sao vị tỳ khưu lại không đưa cho khi được hỏi mượn đồ lược nước?" Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. 74. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và hỏi vị tỳ khưu ấy rằng: "Này tỳ khưu, nghe nói người đã không đưa cho khi được hỏi mượn đồ lược nước, có đúng không vậy?" Bạch Thế Tôn: "Đúng vậy." Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: "Này kẻ rồ dại kia, thật không đúng đắn cho ngươi, thật không hợp lẽ, không tốt đẹp, không xứng pháp sa môn, không được phép, không nên làm. Này kẻ rồ dại kia, vì sao ngươi lại không đưa cho khi được hỏi mượn đồ lược nước vậy? Này kẻ rồ dại kia, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này kẻ rồ dại kia, hơn nữa, chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin." Sau khi khiển trách, Ngài đã thuyết pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: "Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu đi đường xa khi được vị khác hỏi mượn đồ lược nước không thể không đưa cho. Vị nào không đưa cho thì phạm tội Dukkata, tức tác ác. Và này các tỳ khưu, vị không có đồ lược nước không nên đi đường xa. Vị nào đi thì phạm tội Dukkata, tức tác ác. Nếu không có đồ lược nước hoặc bình đường nước theo thông lệ, có thể chú nguyện chéo y hai lớp Sangati, tôi sẽ uống nước sau khi lược nước bằng vật này." 75. Sau đó, trong khi tuần tự chu hành, Đức Thế Tôn đã ngự đến thành Vesali. Tại nơi đó, trong xứ Vesali, Đức Thế Tôn ngự tại Mahavana, tức Đại Lâm, giảng đường Kutagara. 76. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu thực hiện công trình xây dựng mới. Đồ lược nước không làm trong nước được. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. "Này các tỳ khưu, ta cho phép đồ lược nước hai lớp. Đồ lược nước hai lớp không làm trong nước được. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép sử dụng bể lọc nước Otarakam." 77. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu bị khuấy rối bởi các con muỗi. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. "Này các tỳ khưu, ta cho phép sử dụng lều chống muỗi." 78. Vào lúc bấy giờ, ở xứ Vesali, sự luân phiên bữa ăn gồm các thức ăn thượng hạng được thiết lập. Các tỳ khưu thọ dụng các thức ăn thượng hạng nên cơ thể bị tiêu chảy và sanh nhiều chứng bệnh. Khi ấy, thầy thuốc Jivaka Kumarapaka đã đi đến Vesali do công việc cần làm nào đó. Jivaka Kumarapaka đã thấy các tỳ khưu có cơ thể bị tiêu chảy và sanh nhiều chứng bệnh. Sau khi thấy, đã đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đến, đã đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, Jivaka Kumarapatka đã nói với Đức Thế Tôn điều này. Bạch Ngài, hiện nay các tỳ khưu có cơ thể bị tiêu chảy và sanh nhiều chứng bệnh. Bạch Ngài, lành thay, xin Đức Thế Tôn cho phép các tỳ khưu sử dụng đường kinh hành và phòng tắm hơi. Như thế, các tỳ khưu sẽ bớt bệnh hoạn. Khi ấy, Đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích và tạo niềm phấn khởi cho Jivaka Kumarapatka bằng bài pháp thoại. Sau đó, khi đã được Đức Thế Tôn chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích và tạo niềm phấn khởi bằng bài pháp thoại, Jivaka Kumarapatka đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh, rồi ra đi. 79. Sau đó, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã thuyết pháp thoại, rồi bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, ta cho phép sử dụng đường kinh hành và phòng tắm hơi.